là trí tuệ thấy như thật. Một là thấy tánh không, là cái thấy của Bát Nhã, thì nó đoạn dứt. Hai là thấy như thật, tức là cây gậy chỉ là cây gậy, cái thấy của nhà thiền, trí Bát Nhã, trí nhà thiền, thì mới dứt được cái dòng vọng kiến phân biệt này. Nó sâu và nó nhạy vô cùng. Có một vị tăng đến hỏi Tổ Hoằng Bá: như nay hiện có đủ thứ vọng niệm, vì sao lại nói không? Có khi nào trong đầu mình không có vọng niệm không? Mà tại sao thầy cứ nói không hoài vậy? Tổ Hoằng Bá trả lời: vọng vốn không tự thể, chỉ là nơi tâm ông khởi lên. Chỗ này là cái câu biết là không phải oan gia đó. Ngay đây vọng khởi, nhưng mà nếu ngay đây mà biết vọng không có tự thể, chỉ là do tâm ông khởi lên. Như ông biết tâm nguyên là Phật, thì tâm vốn chẳng có vọng, tức tâm không khởi, huống lại đi nhận vọng ư? Thành ra khi nào mình cũng phải soi chiếu được là cái tâm khởi này nguyên là Phật. Thành ra mình mới đọc những cái đoạn này, mình mới thấy người xưa họ dụng công rất là xích sao, rất là dài, không thưa hở. Còn mình hiếm khi trong ngày mà mình biết được cái tâm mình nguyên là Phật lắm. Mình cứ phóng ra theo duyên. Thì tâm nào có khởi, huống lại đi nhận vọng ư? Nếu biết tâm nguyên là Phật thì nó không khởi, thì tại sao cái khởi này ông lại đi nhận nó? Như ông chẳng sanh tâm động niệm thì tự nhiên chẳng có vọng nào cả. Do đó mới nói tâm sanh thì tất cả pháp sanh, tâm diệt tất cả pháp diệt. Thành ra cái sanh khởi này là do nơi trong tâm mình. Tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Thì cái ông tăng mới hỏi tiếp: nhưng mà nay, ngay cái lúc mà vọng đang khởi này thì Phật ở tại đâu? Đại chúng có hỏi vậy không? Bây giờ nó đang khởi đây nè, Phật ở tại đâu? Tổ Hoằng Bá trả lời: ngay khi ông rõ biết vọng niệm vừa khởi, thì cái rõ biết đó chính là Phật. Thì những cái này thì mình cũng đã nghe rồi, nhưng mà cái dòng thức mình nó trôi quá nhanh, cho nên mình không có kịp theo những cái này. Vọng vừa khởi, mình vừa biết hoặc chưa kịp biết nữa thì nó đã tới cái vọng khác rồi, mình đã cấm đầu chạy theo cái vọng khác rồi. Thì nó nhanh quá đi, như một cái chiếc xe mà nó chạy nhanh trên đường, không bao giờ mình thấy được nó đang tiếp xúc với mặt đường những cái điểm như thế nào hết. Ở đó là 6 độ ba la mật. Lẽ ra nói tiếp về cái gọi là ba la mật là lục độ. Lẽ ra là hỏi đại chúng, phải không? Có ai chuẩn bị câu trả lời không? Nhưng mà bây giờ thì hết giờ rồi, thành ra thôi để cô nói cho lẹ. Mừng hay là tiếc? Chứ không tiếc hả? Có cơ hội để mà trình bày cái chỗ hiểu của mình chứ. Ba la mật là phiên âm cái từ tiếng Phạn paramitta. Hồi biết rồi, khỏi viết bên bản nghe, viết chữ paramitta vậy đó. Nghĩa ra là đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia. Tại sao? Là tại vì á, dùng cái chữ độ, lục độ, độ này là ba la mật đó. Độ là nghĩa, mà ba la mật là âm. Mình phải phân biệt được hai cái lối dịch, một lối là dịch âm và một lối dịch nghĩa. Dịch âm á là phỏng lại cái âm, ví dụ bên tây là paramitta, paramitta thì bây giờ đọc lại là ba la mật, thì gọi là dịch âm, là đọc đại trại cái âm mà vẫn giữ nguyên chứ không nói nghĩa. Còn nghĩa là chữ độ đó, độ là nghĩa của nó, còn rộng ra là đáo bỉ ngạn. Chữ độ, chữ tháng á, nó có nghĩa là đưa người qua sông. Ví dụ như chèo một chiếc thuyền đưa người ta từ bờ này qua bờ kia thì gọi là độ. À, mà đưa qua sông thì gọi là đáo bỉ ngạn, là đến bờ bên kia. Thì như vậy chữ này là dịch nghĩa. Vì sao? Vì người ta ví sanh tử như biển lớn. À, thuyền Bát Nhã đưa chúng sanh từ cái bờ sanh tử này qua tới bờ Niết Bàn bên kia. Thì cho nên gọi là độ là vậy đó, đưa qua cái biển lớn sanh tử. Hoặc là ví như một cái ái dục thế gian, cái mê lầm của thế gian như một con sông. Thì chiếc thuyền đưa người qua cái sông lớn ái dục, đưa người qua cái sông mê lầm này gọi là độ. Sáu ba la mật này là sáu hạnh mà gọi là rốt ráo cứu cánh mà một vị Bồ Tát. Chúng ta có Bồ Tát không? Sao lại không? Người mà hướng tâm đến Phật thừa, người cầu Phật quả, người cầu Phật đạo, người tu để đạt Phật quả đều là Bồ Tát. Bồ Tát là hữu tình giác, mình có tánh giác và mình có một cái tâm nguyện tự mình giác và giác cho chúng sanh là Bồ Tát rồi. Thì những người đi trên con đường đại thừa Bồ Tát này phải thực hiện sáu hạnh này mới thành tựu Phật quả. Lời nói chắc chắn như vậy đó. Và chư Phật trong quá khứ phải đi qua thành cái con đường này, phải thành tựu sáu đại hạnh này mới thành Phật. Và những vị Phật có khi để thành tựu một hạnh này phải trải qua muôn kiếp hoặc ngàn muôn kiếp mới thành tựu được một hạnh, rồi mới qua hạnh khác. Và thành tựu đủ sáu hạnh như vậy mới viên thành Phật quả, gọi là rốt ráo hoặc là cứu cánh. Cái nghĩa này nó cũng lý thú ghê lắm. À, đại chúng trả lời dùng thế nào gọi là bờ kia, sao gọi là bờ này? Đừng dùng cái chữ sinh tử với Niết Bàn, tại nó có vẻ dân từ quá. Giờ mình có biết Niết Bàn là cái gì đâu. Thì có ai có thể nói được một cách cụ thể và có thể dễ hiểu, gần gũi thực tế thế nào là bờ này và thế nào là bờ kia? Bờ mê với bờ giác, mà cái bờ giác nó sao? Bờ mê thì tôi biết rồi đó, ngồi đây mà mình khởi lung tung ten là biết là bờ mê. Còn bờ giác thì nó sao? Là dừng cái mê. À, là dừng cái mê. Đại chúng đồng ý không? Ví dụ như mình đang khởi vọng niệm quá, cái mình dừng vọng niệm thì ngang đó là đã cứu cánh chưa? Hay là rơi vào nước chết? Đó, thành ra phải tinh tế. Nhớ là mình tu giác ngộ, thành ra dừng mê, dừng vọng và nhận ra được cái chỗ chân thật mới là cứu cánh. Nhưng mà bây giờ nói thực tế hơn, cái bờ kia nó là gì? Ngài hỏi cái bèn Bạc Vọng Tưởng. Nếu mà ngay đây Bạc Vọng Tưởng à, thì là bờ kia. Bạc Vọng Tưởng mà rõ ràng, cái thấy cái biết không mờ. Đó, thấy chưa? Thành ra cái bờ kia nó không có xa. Đại chúng đang ngồi nghe như vậy mà có ai mới ho 2 tiếng, có ai không nghe không? Ai cũng nghe, có người mới ho 2 tiếng hết trơn á. Dù là chuyện đó mình không hề để ý gì hết trơn á, rồi vẫn hoàn toàn thấy rõ. Thành ra không có xa, chỉ ngay ở đây. Một niệm không sanh, rõ ràng, thấy nghe hiểu biết. Đó là bờ kia. Thành ra bờ kia với bờ này á, ngay cả chuyện vượt qua cũng không có nữa. Không có cái chuyện bờ kia và bờ này. Mà chân chúng ta luôn luôn ở trên đất thật. Thì như vậy gọi là cứu cánh. Chỉ có một cái điều là mình hiểu thì như vậy đó. Mà tới khi sống thì mình sống cái gì á? Mình không sống cái chỗ này. tất cả chúng ta từ người nói tới người nghe. Thành ra cần phải vô số kiếp để hành cái ba la mật này, cho nó thuần thục, cho nó là mình thật sự sống với nó, thì lúc đó mới thành tựu Phật quả.